เสริญพระมโนเดชนามโมเสริญพระมโนเดชน์ Azira Phật. Chúng ta tiếp tục vấn đề vãng sinh. Như hôm trước tôi có nói thì hôm nay chúng ta nói đến cái ý nghĩa vãng sinh của Tịnh Độ Tông. Thì thực sự Tịnh Độ vẫn được kêu là Tịnh Độ Tông ở Trung Hoa Việt Nam mình, nhưng thực sự ra nếu mình nói đúng là cái Tịnh Độ chỉ có trên phương diện giáo lý và tu tập, cho nên nó là một pháp môn. Nếu muốn nói là một tông phái thì phải có tổ đình, phải có gia sản, phải có đồ chúng. Cũng như có một cái cô Phật tử bên Na Uy có đi du học bên Nhật. Cái điều cô này nói là ngạc nhiên và thấy rất hay. Đó là đến nhà người bạn Nhật thì là một Phật tử, thì thấy người Phật tử Nhật người ta có cũng như gia phả, mà gia phả về đạo, mà khởi đầu là từ Thích Ca Mâu Ni Phật, và truyền cho đến bây giờ, giờ qua cho đến bên Trung Hoa, rồi đến bên Nhật Bản, rồi giờ đến thì người ta đến cái vị đó. Thì bên Trung Hoa Việt Nam mình thì có thể nói là không có cái điều đó. Thì thực sự ra thì xưa nay cũng vẫn có những cái tông phái đặc biệt ở bên Trung Hoa, cái mà có tinh thần, tương đối có tinh thần tông phái ở đó là Thiền Tông. Nhưng mà nếu mà mình nhận xét cho nó chính xác thì Thiền Tông có tông phái như là bây giờ chúng ta biết qua những cái dòng kệ, những bài kệ rồi đặt pháp danh cho người Phật tử đó. Nhưng mà quan điểm chung ở bên, đúng là bên Việt Nam mình thì nó vẫn có tính chất của thời Nguyên Thủy Đức Phật, tức là Phật tử là Phật tử chung. Tông phái thì chính thức là khi nào mình xuất gia. Đồng thời có điều nữa là cái tông phái ở bên Trung Hoa Việt Nam mình nó cũng không có cái quy lệ gì nghiêm khắc chặt chẽ. Tức là khi mình xuất ra thì có thể xuất ra với thuộc về Thiền Tông, nhưng sau đó về sau mình tu tập mình có thể thuộc về Luật Tông, và cuối cùng thì mình lại trở thành là người của Tịnh Độ Tông. Nhưng mà có lẽ bên Nhật thì cái này nó có vẻ nó khắt khe hơn. Bởi vì họ có tổ đình, họ có chùa, chùa riêng. Chùa đó là của tông nó, chùa đó là của tông nó. Nó có chùa riêng như vậy, có môn đồ, tức là quyến thuộc này nó là cũng thuộc về cái tông đó. Và có thể nói giáo lý này nó, nếu mà nói thuộc về tông phái thì phần nhiều cái giáo lý nó có tính chất rất là khắt khe, phải đúng như vậy thì mới là đúng. Thì biết là ngay bên Tây Tạng đi chăng nữa thì cũng phân tông ra, cho nên cho dù đều là Trung Quán Tông hết á, nhưng mà cái Trung Quán Tông mà theo khuynh hướng của Tổ Long Thụ, tức là tính không, và cái Trung Quán Tông mà theo khuynh hướng của Bồ Tát Di Lặc và theo Duy Thức thì vẫn tranh chấp với nhau về giáo lý cho đến bây giờ. Chính Ngài Đà Lai Lạt Ma cũng không có chấp nhận cái giáo lý của phía Trung Quán Tông và phía Duy Thức là chính xác. Ngược lại bên kia cũng không chấp nhận cái quan điểm của ngài, phía tông của ngài Đạt Lai Đạt Ma nó là cao nhất. Vẫn tranh luận với nhau. Thế mà đã chia thành tông phái, đã đúng nghĩa là tông phái là vấn đề giáo lý nó rất quan trọng, không thể sai trái được. Sai trái là coi như là mình ra khỏi tông. Vì vậy chúng ta cũng thấy là đó là cái điều, những cái đặc điểm của vấn đề tông phái. Cho nên tịnh độ tông ở bên Trung Hoa Việt Nam mình nó không có tính chất đó. Bao nhiêu những vị tu tịnh độ, mỗi vị có một cái ý nghĩa, có những giải thích khác nhau, này nó không có một cái gì là đụng chạm tranh chấp nhau hết đó. Bởi vì nó thực sự không phải là tông phái, mà là pháp môn và giáo nghĩa, ý nghĩa của giáo lý để mình dựa trên nó mình tu tập. Mình biết trước cái nhận xét đó, về sau này khi mà Ngài Pháp Nhiên lập ra Tịnh Độ Tông ở bên Nhật, mà trước đó đã biết bao nhiêu vị tổ thiên thai tu tập nguyện vãng sinh, nhưng mà không phải là Tịnh Độ Tông. Thì khi lập ra Tịnh Độ Tông như thế, đến thời sau đệ tử của Ngài Pháp Nhiên cũng vẫn là Tịnh Độ Tông, nhưng mà bắt đầu cũng phân ra nhiều phái và đôi khi cũng tranh luận nhau rất mạnh mẽ. Có nhiều phái trong đó còn bị tố cáo là tà trên phương diện giáo nghĩa, còn trên phương diện tu tập và ý nguyện sinh về tịnh độ thì không có cái gì khác nhau hết, nhưng về phương diện giáo lý như vậy tức là không đúng với lại tổ sư của mình. Đó, mình cũng biết là ngay cả Trung Quán Tông ở bên Tây Tạng, từ bên Ấn Độ, từ thời bên Ấn Độ, nó tuy rằng đều giải thích về tính không nó, mà cũng cũng thành ra nhiều cái giáo nghĩa khác nhau, và đến sau này cũng thành ra là những cái tông khác nhau, cho đến Tây Tạng nữa. Đó, tông phái có tính chất rất là quan trọng vấn đề tổ sư và giáo lý. Dứt khoát cái vị tổ sư đó là quyết chặt trong những cái giải thích đó. Ví dụ như có 10 cái giải thích về tính không, cái giải thích nào là chúng nhất thì khi mà vào tông phái thì theo giải thích đó thôi. Thì như vậy nó thì nó mới đúng nghĩa tông phái. Tông phái nó có cái ích lợi là nếu mà mình có tông phái đàng hoàng á, thì mình cảm thấy có trợ lực mạnh, cũng như một người có một đại gia đình lớn. Mình biết rõ gốc gác ông bà tổ tiên mình, cho đến ông bà nội bà ngoại, cho đến này nọ mình biết rõ đó. Và mình biết rõ là cái dòng họ của mình là cái ý nghĩa, cái khuynh hướng nó như thế nào nào mình biết rõ, và xung quanh những cái người đồng đạo của mình nó đều cùng một chí hướng, cùng một sự hiểu biết, đó là kiến hòa đồng giải. Thì lúc bây giờ tự nhiên nó trợ lực cho mình rất mạnh. Thì chúng tôi có dịp mà đi qua bên Ấn Độ rồi cũng có một cái nhân duyên, thì chúng tôi cũng thấy là phía Tây Tạng họ có tông phái, cho nên nó có cái lợi điểm đó. Những người ta vào, người ta trở thành một Phật tử thuộc tông phái đó, người ta cảm thấy tinh thần ta nó được hỗ trợ rất mạnh mẽ. Nhưng cái khuyết điểm của tông phái đó là vấn đề tranh chấp về giáo lý rất là cực đoan. Thì cái khuyết điểm nó ở chỗ đó, cho nên có nhiều vị cao tăng của Tây Tạng nó cũng không chịu theo tông phái nào hết. Nhưng mà cái tông phái nó trợ lực cho cái người tu hành rất mạnh. Vì vậy cho nên một khi mà đã có tông phái rồi thì khó mà bỏ được cái tông phái đó lắm. Anh em họ hàng bà con quyến thuộc nó rất đông, trợ lực rất mạnh. Thì thực ra bên Tịnh Độ Tông ngày xưa nay mình vẫn nói ở Trung Hoa Việt Nam thì thực ra nó chưa phải là tông phái, mà nó chỉ là pháp môn tu tập. Thành ra có một cái tinh thần rất tự do và thâu nhận tất cả mọi ý kiến, và không ai cảm thấy xung đột với ai. Nhưng mà mình biết là từ cái khuynh hướng từ Ngài Đàm Loan, Ngài Đàm Loan lại theo cái luận Đại Tỳ Bà Sa, Thập Trụ Tỳ Bà Sa luận của Tổ Long Thụ, tổ về tính không đầu năm Thổ phân ra là con đường dị hành, gọi là dị hành đạo. Dị hành là dễ đi và con đường nan hành là khó đi. Đấy. Thì con đường nan hành đạo, con đường dị hành đạo đó chính là đường của tha lực địa Phật. Cho nên ngài Đàm Loan dựa vào cái ý kiến đó của Tổ Long Thụ mê phát huy giải thích cái vãng sinh luận theo cái chiều hướng tu tịnh độ theo hướng đó. Rồi đến ngài Đạo Xước ngài Đạo Xước mới lại phát triển từ đó, đó mới nhận ra là thời giáo phải tương ứng với nhau. Đó là những điểm đặc biệt của ngài Đạo Xước. Thời nào phải tu cái pháp môn nào thì nó mới có ích lợi. Và thời mà nó xuống cái pháp á, nó đi vào cái chỗ mạt thì tu tịnh độ là hay nhất. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ngài Đạo Xước phân ra là từ cái dễ mới khó, nó phân ra là thánh đạo môn và tịnh độ môn. Tại vì trong cái lúc tu tịnh độ như vậy, chấp nhận tịnh độ và tu tịnh độ như vậy thì cái ý kiến đó, nó cũng rất là nhiều, phong phú lắm. Ở trong đó thì cái hướng của ngài Đàm Loan là đã bắt đầu xác định con đường tịnh độ là con đường dễ đi. Còn con đường tu tập mà của lục độ mới lại tam muội thiền định gì là con đường khó đi. Bây giờ đến ngài Đạo Xước nó mới dựa trên nó mới lại xác định thêm cái đó là thuộc về con đường thánh, nên kêu là thánh đạo môn. Còn bây giờ con đường tịnh độ là mở rộng ra hết, và đặc biệt mở rộng ra cho người phàm. Nên từ đó nó lập nên như vậy, thì thánh đạo môn, tịnh độ môn. Từ đó đến ngài Thiện Đạo, đệ tử của ngài Đạo Xước, tức là được về sau này được người ta phong làm tổ thứ hai của tịnh độ. Thì đến ngài Thiện Đạo là bắt đầu nhấn mạnh vào vấn đề tha lực. Tha lực và phàm phu sinh. Và cái đại bi của Đức Bổn Nguyện của Phật A-di-đà cứu vớt chúng sinh. Nhấn mạnh những điểm đó rồi nó mới có cái ý nghĩa là đái nghiệp vãng sinh. Đái nghiệp vãng sinh đây nó không có nghĩa là mình mang cái nghiệp của mình về tịnh độ, mà có nghĩa là mình có nghiệp của cái cõi ba cõi luân hồi này nhưng mà mình vẫn vãng sinh được. Chứ nó phải là đái, chữ đái nó có nghĩa là mang theo. Không phải là mang cái nghiệp của mình về tịnh độ. Nó không có cái chuyện đó. Mà là bằng cái nghiệp của mình thuộc về luân hồi mà vẫn sinh tịnh độ được. Thì gọi là đái nghiệp vãng sinh. Thì rồi tất cả những cái nhấn mạnh đặc biệt không những về ý nghĩa tịnh độ dễ sinh, là đặc biệt là tịnh độ dễ sinh và tịnh độ dành cho phổ cập tất cả mọi người bình đẳng với nhau từ thánh đến phàm. Đặc biệt nhấn mạnh vấn đề là tịnh độ dễ sinh, dễ hành nữa, tức là về phương diện thực hành thì tịnh độ rất dễ tu. Từ cái chỗ dễ tu đó mà ngài Thiện Đạo nó bắt đầu nhấn mạnh vấn đề xưng danh niệm Phật. Từ tổ Thiện Đạo trở đi, cái xưng danh niệm Phật đó nó trở thành cái tu chứng. Rồi sau này ý kiến giải thích tịnh độ của các vị tu tịnh độ sau này có khác gì nhau biết, nhưng mà nói đến pháp môn tu tịnh độ là thành ra là xưng danh niệm Phật, ai cũng chấp nhận điều đó. Cho đến qua đến Nhật đi nữa, ngài Pháp Nhiên, ngài Thân Loan cũng chấp nhận vấn đề xưng danh niệm Phật. Nhưng chỉ có đến ngài Thân Loan thì nó nhấn mạnh vấn đề tín trên hết, cho nên nó có khác, cái ý nghĩa về xưng danh nó có khác đi. Thì mình biết rằng là từ cái điểm đó, sau ngài Thiện Đạo trở đi còn biết bao nhiêu các vị khác, bởi vì mình biết rằng là sau này bên Trung Hoa người ta lập ra thành 13 vị tổ tịnh độ. Thì trong đó thì ngài Thiện Đạo là tổ thứ nhì. Thì ngài Thiện Đạo thì vào thế kỷ thứ 7. Anh biết là cho đến về sau này á, mà đến ngày Ấn Quang là cái thời Dân Quốc này, nó là tổ thứ 13, thì biết là thời gian nó cũng trải qua rất lâu dài mà biết bao nhiêu vị tu tịnh độ, biết bao nhiêu vị tu tịnh độ trong đó. Cái vấn đề lập ra 13 vị tổ này á, nó cũng không có phải là do có một cái sự liên hệ chặt chẽ giữa các vị tổ đó với nhau, truyền thừa gì nhau hết á. Thành ra đó cũng là một điều nó không phải là tông phái đúng nghĩa. Tông phái đúng nghĩa thì ông thầy cũng phải truyền cho ông trò phải được sự truyền thừa từ một vị thầy. Thành ra chính vậy mà các vị đó đôi khi cũng gọi là đồng thời với nhau nữa. Đôi khi nó cách quãng với nhau rất xa, mà tông phái chính của các vị tổ đó nó cũng không không phải là tịnh độ. Có vị là Thiền tông, có vị là Thiên Thai tông, có vị Hoa Nghiêm tông. Vậy. Nhưng mà các vị đó đều gọi là chủ xướng vấn đề tu tịnh độ, và có những cái uy tín chẳng hạn, hay là có những cái đức hạnh, hoặc là vào thời đó mạnh, vì nó có một cái uy thế mạnh, ảnh hưởng mạnh, cho nên sau này người ta mới tôn lên. Thì đầu tiên hết đó, thì chỉ có 7 6 vị tổ thôi, rồi sau này cứ những người sau cứ tiếp tục tôn lên và nó thành 13. Thì mình biết đại khái cái nghĩa vậy á, là để cho mình biết thực ra nó là nói tịnh độ tông, nhưng mà không có nghĩa là tông đây không phải là tông phái, mà đôi khi nó chỉ là tông nghĩa, tông chỉ, tức là pháp môn tu thôi. Vì vậy đôi khi mà mình đến một cái ngôi chùa, tôi nhớ có một lần đi cũng như đi Nam Nhạc, đến ngôi chùa tôi cũng quên mất tên, thầy Thiện Huệ đến đó là cốt để đảnh lễ ngày thừa viễn, thì sau này được phong là tổ thứ 3. Nhưng mà khi mà đến chùa rồi, nó mình mới phát giác ra một điều rằng là cái lịch sử trụ trì của chùa đó nó rất nhiều vị cao tăng, cái chùa đó nó không có thuộc riêng về một cái phái nào hết á. Thành ra ngày thừa viễn chỉ là một vị từng trụ trì ở đó. Vì thế mình biết cái tính chất là không tông phái ở bên Trung Hoa nó như vậy. Có nhiều vị hiểu lầm, tưởng đâu là vào chùa Tàu là phải thấy có tổ Bồ Đề Đạt Ma. Có lần chúng tôi đi ngưỡng chung với lại sư giác đẳng đi lát ngạc nhiên hỏi chứ, ủa sao không có vào bao nhiêu chùa rồi chẳng thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma đâu hết. Chùa Tàu không có tông phái. Mỗi đời trụ trì có thể một tông nghĩa nó khác nhau, một giáo lý khác nhau tu tập. Đó là cái đặc điểm cho mình biết đó. Cho nên đó mình dùng chữ tông để mình hiểu vậy. Thì đó là cái điều mà có thể nói là Ngài Pháp Nhiên ở bên Nhật không có, coi như là không có được hài lòng, cho nên mới lập thành tông. Qua đến bên Nhật mới lập thành tông. Thì quan điểm của mình thấy nó đi, khi lập thành tông rồi đó thì bắt đầu phải tuyển chọn, bắt đầu phải chọn lọc bao nhiêu ý kiến về tịnh độ, nhưng ý kiến nào là ý kiến đúng nhất, thực ra tịnh độ tông đúng nhất là cái gì. À, vậy lúc bây giờ bắt buộc phải lọc lựa trong tất cả cái đó, lọc lựa ra. Xưa nay thì mình biết rằng là từ cái chỗ mà dị hành đạo, nan hành đạo, rồi đến cái chỗ mà gọi là thánh đạo môn với tịnh độ môn, là các vị đó, Ngài Đạm Xước, Ngài Đạm Loan này nọ, là đã bắt đầu nói là cái con đường tịnh độ nó dễ nên theo. Nhưng mà tất cả các cái pháp môn tu khác đều được coi trọng và đều được chấp nhận. Mình biết vậy đó. Cho đến Ngài Thiện Đạo chăng nữa là nhấn mạnh vấn đề là một pháp môn xưng danh á, Lục Tự Di Đà đó là cái có thể nói là hay nhất và có thể nói là cái pháp môn đúng nhất của tịnh độ. Cho nên mới từ từ có cái ý gọi là đặt cái quán tưởng, tất cả những cái phương pháp quán tưởng tu tập khác sang một bên, nhưng mà nó cũng chưa phải là một cái sự gọi là quyết chặt mạnh mẽ. Thì giờ đến ngày Pháp Nhiên, cũng mới đầu cũng Pháp Nhiên với ngày Thân Loan đều xuất phát từ Thiên Thai Tông, tức là đều là môn đồ của Thiên Thai Tông hết đó. Nhưng mà đến khi trong sự tu tập đó, thì ngài Pháp Nhiên từ từ mới, khi mà đọc đến cái bản sớ giải kinh Quán Vô Lượng Thọ của Tổ Thiện Đạo đó, thì lúc bây giờ thì Pháp Nhiên mới được khai mở về tịnh độ. Và sau đó thì Pháp Nhiên viết một cái bộ gọi là Tuyển Trạch, Bổn Nguyện Niệm Phật Tập. Nhưng mà khi viết ra thì ngài Pháp Nhiên này không có công khai, thế là gọi là không có gọi là công bố cái bản đó ra, mà giữ kỹ là như vậy. Và chỉ có những đệ tử nào á mà cảm thấy là đúng là tương ưng, tương đấy là khế cơ khế lý với mình á, lúc bây giờ mới cho đọc cái bản đó. Và nói với đệ tử là bao giờ ta tịch rồi á mới tung cái bộ tập đó ra. Thì trong tập đó là bắt đầu tuyển trạch, tuyển là tuyển chọn, trạch cũng là chọn lựa. Đó. Thì tuyển trạch là chọn lựa, thì ngài đó chọn lựa, thì cái cách chọn lựa của ngài Quán Nhiên á, thì nó có nghĩa là nó đi tìm về đâu là cái tịnh độ chân chính. Thì cái tịnh độ mà đúng đúng mức độ nhất đó, thì nó chính là bản nguyện, tức là bổn nguyện của Phật A Di Đà. Bổn nguyện Phật A Di Đà cũng đã được tất cả những cái vị tổ của Trung Hoa đề cập đến rồi. Đấy, nhưng mà nó lẫn lộn ở trong tất cả những cái giáo lý khác nữa, và không có ai biết rằng là cái nào là cái chính yếu. Thì cái điểm chính á, là dĩ nhiên cái pháp môn xưng danh á, bởi vì từ Tổ Thiện Đạo á, cái pháp môn xưng danh đó là nó trở nên thành là pháp môn chính, cho nên nó vẫn được giữ lại là pháp môn chính. Nhưng bây giờ á, là cái được nhấn mạnh hơn nữa mà khiến cho đối với là ngài Pháp Nhiên là có thể những người tu tịnh độ nhiều quá, giáo lý nói những cái cách diễn giải nó nhiều, người ta không chú ý đến vấn đề bổn nguyện. Cho nên đây bổn nguyện quan trọng nhất, bổn nguyện nó sẽ là cái nền tảng để thành lập ra cái tịnh độ tông, chứ không phải là tịnh độ pháp môn, tịnh độ giáo lý. Bổn nguyện thì dĩ nhiên bổn nguyện thì phải tha lực. Hai cái đó nó đi với nhau, bổn nguyện với tha lực. Thì giờ mình muốn mình có thời gian, nếu mà chúng ta có nhân duyên thì mình có thể có dịp nào đó mình có thể nghe hẳn với cái tập đó, và tuyển trạch bổn nguyện niệm Phật đó. Bây giờ mình chỉ nói cái yếu để những cái ý nghĩa chính thôi. Thì nó có một cái đoạn như vậy để cho mình thấy cái nghĩa bổn nguyện. Thầy Pháp Nhiên nói rằng là nếu mà bảo rằng là con người ta nó phải bố thí, tạo tượng, đúc chuông, ấn tống mới được vãng sinh tịnh độ, thì những người mà làm những cái công đức đó đó ít thôi, những người mà không làm cái công đức đó rất nhiều, thế vậy thì sinh tịnh độ rất ít. Nếu bảo rằng là người ta phải trì giới, phải trường chay, phải thanh tịnh mới được sinh tịnh độ, thì những người trì giới, trường chay, sinh thanh tịnh rất ít, những người không trì giới, những người không chay trường, những người không thanh tịnh rất nhiều, như vậy thì sinh tịnh độ rất ít. Nếu bảo rằng người ta phải trí huệ đa văn, người ta phải có tất cả những cái về tu tập cao, về thiền định, thì những người mà ít trí huệ, những người mà không có đa văn, những người không tu thiền định rất nhiều, và những người kia thì rất ít, như vậy thì sinh tịnh độ rất ít, mà những người không sinh tịnh độ thì rất nhiều. Thế vậy bổn nguyện của Phật là dành cho ai? Cái nguyện căn bổn của Đức Phật A Di Đà là để cứu ai? Cứu một số ít người đó hả? hay là cứu độ tất cả chúng sinh. Chính vì vậy nó bổn nguyện của Phật A Di Đà đó là cứu độ tất cả chúng sinh. Tức là bây giờ trên phương diện mà phân ra như vậy thì cái đại đa số đó là cái mục tiêu cứu độ của Phật. Còn cái thiểu số tốt đẹp cái kia thì chỉ là một cái phụ trợ, một cái phụ thuộc chứ không phải cái chính. Thì từ cũng từ cái điểm đó đó mà nó ra vấn đề tự lực tha lực mình, tức là mình phân tích để nhìn thấy á. Tất cả những cái người mà tốt đẹp á là những người đi về tự lực. Những người chỉ trai giữ giới tu tập trí huệ, những người mà gọi là xây chùa dựng tháp và tạo tượng đúc chuông in kinh ấn tống này nọ đều là những người tự lực. Còn tất cả những cái người mà không làm những cái chuyện đó thì bắt buộc phải đưa vào tha lực. Thế cho nên bổn nguyện của Phật A Di Đà nó là tha lực. Bổn nguyện thực của Phật A Di Đà, tức là bây giờ tuyển chặt để thấy rõ ra bổn nguyện thật. Tại vì Phật A Di Đà cho vãng sinh, chấp nhận vãng sinh tất cả mọi chúng sinh, nhưng mà không biết rõ là bổn nguyện thật của ngài, đối tượng của bổn nguyện thật và bổn nguyện thật là gì và đối tượng của bổn nguyện đó là ai. Thì lúc bây giờ đó mình có thể lấy cái câu nói mình thấy, tức là cái đối tượng, cái bổn nguyện của Phật A Di Đà thực là độ tất cả chúng sinh, mà những chúng sinh nào thực sự là cần đến cái cứu độ đó nhất thì lại là những cái chúng sinh không có công đức. Vì sau này đến ngày Thân Loan bước một bước tiến mạnh hơn nữa, không có nói là kiểu không công đức, nói người ác, người ác, ác nhân chính cơ. Tức là kẻ ác đó là cái căn cơ chính để sinh tự độ. Thành ra đó là cái mình biết ngài Thân Loan cũng coi như là đệ tử của ngài Pháp Nhiên, đệ tử về pháp. Tất cả thực sự ra tất cả các vị tổ liên hệ với nhau nó không phải là cái chỗ xuất gia mà cái chỗ pháp, mà nó thành ra là thầy với trò. Nhưng mà đặc biệt chỉ có ngài Thân Loan đó, trong số đệ tử của ngài Pháp Nhiên chỉ có ngài Thân Loan là nó tách thành một tông riêng nữa. Tất cả đều gọi là Tịnh Độ tông, nhưng ngài cái tông của ngài Thân Loan thì gọi là Tịnh Độ chân tông. Thì cái điều nó là như vậy. Tức là ngài Pháp Nhiên bắt đầu bảo là muốn lập thành Tịnh Độ tông thì phải lọc lựa. Lọc lựa là chọn lấy cái nào đúng là bổn nguyện của Phật A Di Đà, đúng là tha lực. Còn nhiều cái tịnh độ, nhiều cái phương cách để sinh tịnh độ mà không thuộc về bổn nguyện, không thuộc về tha lực thì tách nó ra, đẩy nó ra. Nó chỉ là một cái trợ hành, không phải là chính hành. Một cái nó chỉ là một cái trợ nghiệp, một cái nghiệp phụ thôi, không phải là chính nghiệp. Thì từ cái điểm đó thì ngài Pháp Nhiên mới giải thích vấn đề xưng danh niệm Phật nó theo cái nghĩa đó. Tức là mình vãng sinh là hoàn toàn tha lực, nó không có phải là tự lực. Thế cho nên ngài mới nói cái câu là ông niệm Phật thì ông cứ niệm Phật, chuyện vãng sinh là của Phật A Di Đà. Thế nói như vậy. Đó là chuyện vãng sinh nó không có phải thuộc của mình. Nhưng mà cái tâm lý của người tu hành thì bao giờ mình cũng theo cái tâm lý là được tưởng thưởng. Mình phải có làm cái gì. Phật A-di-đà như là một người cha hay là một vị vua. Mình như người con hay quần thần, mình phải có làm một cái công trạng nào mình mới được tưởng thưởng. Mình phải có làm một cái gì mình mới được vãng sinh. Thành ra do trong cái tâm lý đó mình không hiểu ra bổn nguyện của Phật A-di-đà. Cho nên bây giờ phải tuyển chặt. Ý nghĩa là vậy. Thì dĩ nhiên là giáo lý nó vẫn tất cả những điều đó, tất cả những cái về bổn nguyện, về tha lực, về xưng danh niệm Phật nó đều có ở bên Trung Hoa hết rồi. Nhưng mà mình nhớ điều nhưng mà nó như là lẫn lộn hết. Bây giờ các vị nó tuyển chặt ra để lập tông. Đúng như vậy mới là tịnh độ tông. chứ không phải là niệm Phật vãng sinh hay là tu tập để vãng sinh, tạo công đức để vãng sinh là Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông là phải xây dựng cái lòng tin và cái hiểu biết của mình trên bổn nguyện tha lực của Phật A Di Đà. Thì từ cái điểm này á, thì ngài Pháp Nhiên á, có một cái nhìn về quần chúng á, nó đặc biệt là ngài nói một câu là người ngu là đương cơ của Tịnh Độ. Đương cơ có nghĩa là cái căn cơ đúng thích đáng của Tịnh Độ. Thế cho nên dù người khôn kẻ trí đi chăng nữa mà muốn tu Tịnh Độ thì cũng phải bỏ cái trí cái khôn của mình á, trở thành ngu. Thì ngài Pháp Nhiên nói vậy, về sau này ngài Thân Loan còn tự nhận mình một cái tên gọi là ngu ngốc. Ngài Thân Loan có diễn tả và một đoạn nói rằng là tôi thường nhớ đến vị thầy của tôi, tức là ngài Pháp Nhiên. Mỗi lần mà thầy tôi mà nhìn thấy một người nhà quê rốt nát, cày bừa, nhà nông, nhà gì đó, hay là trải lưới gì, đánh cá gì, thì tự nhiên mặt của thầy tôi rạng rỡ lên, hoan hỉ, nói chuyện vui vẻ. Mà cứ thấy người trí thức, người có học, người cấp giai cấp cao trong xã hội thì thầy tôi bắt đầu nhăn nhó khó chịu. Đó là mình biết là đó là có một cái quan điểm trong vậy, và ngài Pháp Nhiên khai mở cái đó ra. Về sau này thì ngài Thân Loan hoàn toàn là chấp nhận cái vấn đề là tu Tịnh Độ là tu của đại đa số quần chúng, và tất cả những cái quần chúng mà người ta ở trong những cái giai cấp thấp nhất thì đó là những người mà chính cơ, tức là đó là đối tượng chính mà cái bản nguyện của Phật A Di Đà phát lên và hành động để cứu độ. Thì ra chính điểm đặc biệt ở bên Tịnh Độ Tông Nhật Bản là cái chỗ đó. Thì đến ngày Thân Loan thì cái sự nhấn mạnh này nó phải nói là các cái vị đệ tử khác của ngài Pháp Nhiên đó, coi như là vẫn đối với người ta thì vẫn đúng là truyền thừa từ ngài Pháp Nhiên. Ngài Thân Loan nó có vẻ như là quá khích, nhưng ngài Thân Loan thì luôn luôn nhận là mình mới đúng ý ông sư phụ. Nhưng mà trên phương diện bổn nguyện với tha lực á, thì phải công nhận rằng là các đệ tử của ngài Pháp Nhiên nó không có khai triển cái đó mạnh, cũng như chấp nhận thầy nói như vậy là đủ rồi. Nhưng mà cái người mà tiếp tục khai triển cái đó mới là ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan nói là ác nhân là chính cơ, nói vậy đó, mà nói câu như vậy: người thiện mà còn vãng sinh được, huống gì là người ác. Sau người nói tiếp: thông thường mọi người đều nói người ác mà còn vãng sinh được, huống gì là người thiện, và cho nói như vậy là đúng. Nhưng mà ở đây tôi nói là người thiện còn vãng sinh được, huống gì người ác. Cho nói ngược. Thì ngài ta giải thích thì mình thấy nó cũng thông thường thôi. Như là ngài nói là tại vì con người ta nó khi tu tập á, thì thông thường á, thì mình sẽ ra sức mình tu, nhưng mà mình không có đủ sức để tu nổi. Đến khi mà mình mới nhận thức ra được cái bản nguyện của Phật A Di Đà đó, mình mới buông hết đi, nương vào cái bản nguyện đó. Buông vào cái bản nguyện như vậy á, thì lúc bây giờ đó là mình bắt đầu đi đúng con đường. Rồi ngài nói tiếp là tất cả những cái người ác phàm phu đó, họ có tu cách nào đi nữa đó, nó cũng không có thoát khỏi cái nghiệp báo của họ. Cho nên đó, người ác phàm phu mà muốn tu á, thì chỉ có một con đường duy nhất thôi là tha lực. Mà tha lực vãng sinh nó lại là bổn nguyện của Phật A Di Đà. Thế chính vì vậy cho nên những người đó là những người chắc chắn được vãng sinh. Còn những người mà dùng cái sức tự lực của mình mà tu tập rồi cầu vãng sinh á, thì những người đó là bởi vì có tự lực ở trong đó cho nên không đúng với bổn nguyện. Mà đã không đúng với bổn nguyện của Phật A Di Đà mà còn được vãng sinh nữa thì huống gì là đúng với bổn nguyện của Phật A Di Đà. Vì vậy cho nên vấn đề chính yếu nó ở chỗ tự lực mới tha lực. Bổn nguyện của Phật A Di Đà không cần tự lực. Nó là theo các vị tổ đó. Không cần tự lực. Mà hết cái tự lực thì nó thoát ra khỏi cái bổn nguyện đó. Thường thường mình phát nguyện là nó mình muốn làm sao mà nhập vào trong cái biển nguyện của Phật A Di Đà này nó, thì đó cũng là một cái cầu nguyện trong cái bài sám của mình. Vậy. Và thường 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 thì mình nghĩ là muốn nhập vào biển nguyện của Phật A Di Đà thì mình phải làm cái này làm cái kia, tâm mình phải trí huệ, mình phải có trai giới thanh tịnh, mình phải tu tập này nọ. Nhưng mà đối với lại hai cái vị tổ Nhật Bản này đó thì bổn nguyện của Phật nó lại không phải như vậy. Mình làm như vậy thì thực sự ra đó là mình đi lệch ra khỏi bổn nguyện, nhưng mà mình vẫn được vãng sinh vì đại bi của Phật A Di Đà nó nhiếp tất cả mọi căn tính. Thế cho nên mới kêu là ác nhân chính cơ. Để nói về người ác là cái căn cơ chính để sinh tịnh độ. Mà căn cơ chính rồi á, thành ra căn cơ phụ á, lại là người thiện. Thành ra người thiện phụ mà còn được sinh, huống gì người chính. Nên cái cách nói nó mình nghe nó lạc lùng và đôi khi nó có thể gây lên nhiều cái hiểu nó có thể không đúng. Nên mình cũng cảm thấy là cái tông tịnh độ bên Nhật á, theo cái lịch sử á, thì cũng rất là cam go và bị rất nhiều tai nạn. Mình thấy Ngài Pháp Nhiên á, viết ra cái bộ tuyển trạch bổn nguyện đó mà phải giấu đi, không có dám công khai tuyên bố cho mọi người coi. Mà dù Ngài Pháp Nhiên cái lúc mà còn đương thời ấy, nó cũng được kính trọng ghê lắm. Nhưng mà phải giấu cái bản đó đi. Bởi vì thực ra đó, tất cả mọi cái các vị này đều chấp nhận hai ngày này. Nhưng mà cái ý chính nó là cái nào là tịnh độ tông, vì muốn lập tông đó. Chứ nó không phải nói hết đó. Mà thành ra trong khi lập tịnh độ tông như vậy thì về sau này cái Thân Loan nó phát triển cái vấn đề tuyển trạch đó ở chỗ. Trước hết giáo lý của Đức Phật gồm có đại thừa với tiểu thừa. Bây giờ tuyển trạch là phế lập như vậy. Phế cái nào và lập cái nào? Phế tiểu thừa, lập đại thừa. Rồi trong đại thừa lại có thánh đạo môn, tịnh độ môn. Rồi bây giờ lập cái nào? Muốn lập tịnh độ tông phải lập cái nào? Phế cái nào? Phế thánh đạo môn đi, lập tịnh độ môn. Rồi trong tịnh độ như vậy á, lại phân ra nữa. Thì đó là cái phân tích của Ngài Thân Loan. Trong tịnh độ đó phân làm 3 môn: Hoằng Nguyện môn, Chân môn và Yếu môn. Thì mới lấy 3 kinh tịnh độ nó mới phân theo 3 cái môn đó. Thì 3 kinh tịnh độ như vậy thì Chân môn nó là kinh A Di Đà, Yếu môn nó là kinh Quán Vô Lượng Thọ, còn Hoằng Thệ môn đó là thuộc về kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ có 48 nguyện của Phật A Di Đà trong đó. Thì phân ra như vậy rồi thì cái theo 3 cái nguyện ở trong 18, 19, 20 ở trong 48 nguyện đó, thì cái nguyện thứ 20 là nguyện đó tương ứng với kinh A Di Đà, nguyện thứ 19 là tương ứng với kinh Quán Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 18 là tương ứng với lại kinh Vô Lượng Thọ. Thì trong 3 nguyện như vậy đó cũng tuyển trạch nữa, trong 3 kinh cũng tuyển trạch, 3 nguyện cũng tuyển trạch. Và lúc bây giờ đó thì cái nguyện thứ 19, nguyện thứ 20 tức là thuộc về kinh A Di Đà, thuộc về kinh Quán Vô Lượng Thọ được gọi là tịnh độ nhưng mà giả tông. Còn riêng cái nguyện thứ 18 và cái kinh Quán Vô Lượng Thọ thì được gọi là tịnh độ chân tông. Thì như vậy đó, Ngài Thân Loan phân ra như thế. Thì thực ra ba cái nguyện 18, 19, 20 này, thực sự ra thì mình đọc qua thì mình không có thấy có cái điểm gì khác biệt nhiều. Đại khái là nguyện thứ 18 nói Ngài Pháp Tạng nguyện trước Phật Thế Tự Tại Vương, khi mà con thành Phật thì mười phương chúng sinh mà có ai tìm thích muốn sinh cõi nước của con trong vòng 10 niệm mà không sinh là con không thành Phật. Trừ, có trường hợp trừ, miễn trừ, trừ tạo tội ngũ nghịch và hủy báng chính pháp. Thì nguyện thứ 19 là nguyện Pháp Bồ Đề Tâm. Khi con thành Phật mà mười phương chúng sinh ngoài Pháp Bồ Đề Tâm tu tập các công đức đó, rồi hồi hướng phát nguyện muốn sinh về nước của con, thì khi người đó lâm chung, con và chư thánh chúng đều đến trước người đó, bao vây trước người đó để ca ngợi tán thán. Nếu không như vậy con thành Phật. Nguyện thứ 20 là khi con thành Phật, mười phương chúng sinh có bất cứ một người nào nghe danh hiệu của con rồi mê trồng thiện căn, gieo trồng thiện căn, hồi hướng muốn sinh về nước con, người đó mà không được như ý như vậy, con không thành Phật. Thì thông thường trong ba nguyện đó, nếu mà phân tích theo lối thông thường, thì cái nguyện thứ 19, tức là theo Ngài Thân Loan là tương ứng với lại Quán Vô Lượng Thọ Kinh, nguyện thứ 19 là nguyện Pháp Bồ Đề Tâm, và có Phật và Thánh chúng đến vào lúc lâm chung. Thì dĩ nhiên nguyện đó là cái người căn cơ cao nhất. Cái nguyện thứ 20 theo Ngài Thân Loan là tương ứng với kinh A-di-đà, là cái nguyện nghe danh tự. Nghe danh tự như vậy rồi gieo trồng thiện căn của mình, hồi hướng thiện căn đó, muốn sinh về cực lạc thế giới. Thì đó là nguyện thứ 20, là mình vào kế đấy. Còn cái nguyện thứ 18 nó có tính chất không nói rõ, chỉ nói là mười phương chúng sinh ai mà tin thích tín lạc, tin thích muốn sinh nước con trong vòng 10 niệm mà không sinh, không thủ chánh giác. Mà nếu mà lấy cái chỗ trừ ra, trừ ngũ nghịch, hủy báng chánh pháp, ngoài ra tất cả đều được vãng sinh. Thì biết rằng là ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá pháp luân tăng. Điều này hiếm người làm lắm. Nhưng mà nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu gì ấy, thì nhiều người làm lắm mà không có bị miễn ở trong đó, tức là được sinh hết. Cũng như là trộm cắp lừa đảo gì gì đó cũng được sinh hết. Và cái đừng hủy báng chính pháp, chính pháp đây là chính pháp đại thừa. Tại vì tịnh độ cực lạc là thuộc về đại thừa. Thành ra chính vì vậy mà biết nếu bán tịnh độ với cực lạc thì không làm sao sinh được hết, nó bị chướng ngại. Cho nên mình cũng biết là ngũ nghịch là thường kêu là ngũ vô gián tội, tức là khi mà mình mất một cái là lập tức sinh vào địa ngục, không có một cái kẽ hở, không có trung ấm thân, vô gián, không có gián cách. Vì vậy mà nó là một cái chướng ngại cho vấn đề vãng sinh, cho nên mới bị trừ ra. Nhưng mà đến Ngài Pháp Diên thì Ngài Pháp Diên dựa trên sự giải thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ, ba cái phẩm hạ sinh của Tổ Thiện Đạo giải thích thì không có cái miễn trừ đó. Tất cả những cái miễn trừ đó thì mình cũng hiểu ngay là nó có điều kiện. Miễn trừ là không có điều kiện. Khi mà sinh, khi mà chết một người tạm ngũ nghịch mà chết một cái sinh liền vào địa ngục, cho nên không thể sinh cực lạc được. Nhưng nếu mà trước khi chết đó mà gặp thiện tri thức thì nó lại thuộc về trường hợp của hạ phẩm vãng sinh ở trong Quán Vô Lượng Thọ. Thế cho nên cái điều mà nói ngũ nghịch không sinh mới hủy bán chánh pháp, không sinh nó có điều kiện thêm nữa ở trong đó, là điều kiện mà không gặp thiện tri thức vào lúc lâm chung, hoặc là hủy bán chánh pháp mà cho đến lúc lâm chung cũng khăng khăng không có cải đổi cái chính kiến đi, cái tà kiến đi để cải sang chính kiến. Thành ra sau này thì ngài Thân Loan cũng nói là vấn đề ngũ nghịch với cái gì gì cũng được sinh hết. Và trái lại đó là mình nhớ câu ác nhân chính cơ, nhưng mình phải hiểu mình đừng có nghe ác nhân cái mình cứ nghĩ làm ác, mà ác nhân chính cơ có nghĩa là cái người ác đó muốn được sinh. Khi mà một người tin vào bản nguyện tha lực Phật A Di Đà muốn được sinh thì bất kể người đó ác thiện gì nữa hết. Cho nên cái điểm đặc biệt đó, ngài Pháp Nhiên cũng có nói, mà các cái tổ bên Trung Hoa cũng đều có nói vấn đề sinh cực lạc đó, bất kể chỉ giới phá giới thiện ác. Thì ngài Pháp Nhiên là cái người có thể gọi là nhấn mạnh vào tha lực bổn nguyện, cho nên cái điểm đó nó trở nên một cách rõ rệt. Các tổ tịnh độ bên Trung Hoa tuy rằng nói cái câu là kẻ phá giới, kẻ trì giới gì cũng được vãng sinh, nhưng trên phương diện thực hành thì bắt buộc phải trì giới. Nhưng mà bây giờ đến ngày Pháp Nhiên thì cái đó, cái câu nói nó đúng với thực tế. Cho nên người ta nói là ngày Pháp Nhiên ủng hộ cho ngày Thân Loan lập gia đình. Bởi vì ngày Thân Loan lập gia đình vào lúc nào thì không ai biết, nhưng mà theo một số các học giả ta cho là lập trước khi bị lưu đày, tức là cái lúc mà gặp được ngài Pháp Nhiên và học được cái pháp của ngài Pháp Nhiên. Thì trước khi bị lưu đày đi, như vậy là bởi vì lưu đày rồi, trong vòng có mấy năm trời bị lưu đày thì ngài Pháp Nhiên tịch. Từ đó ngài Thân Loan gặp vị thầy của mình, được truyền thừa cái pháp đó trong vòng một thời gian 4-5 năm thôi. Ngài Thân Loan sau đó lập gia đình. Có nhiều người ta nói ngài Thân Loan xả giới rồi mới lập gia đình, hình như không phải như thế. Bởi vì ngài Thân Loan với ngài Pháp Nhiên này, nó là chủ trương là cái chuyện giữ giới hay là cái chuyện phạm giới nó không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề vãng sinh hết. Trong khi bên tịnh độ bên Trung Hoa thì vấn đề nó phải có, cái điều kiện nó phải có. Bên này chủ trương là tha lực, là chủ trương là cái người mà nhận được cái tha lực của Phật A-di-đà trọn vẹn nhất, tức là đi đúng cái bổn nguyện Phật A-di-đà, trở nên chính cơ, nó chính là cái người có lỗi lầm, nó chính là cái người ở trong cái ác. Cho nên mình hiểu cái quan điểm đó, đó. Cho nên về sau này cái tông phái bây giờ bên tịnh độ mình nói thì ai cũng công nhận tịnh độ chân tông của ngài Thân Loan là mạnh nhất, mạnh hơn cái tịnh độ tông của ông sư phụ nữa. Nhưng mà cái tịnh độ chân tông này nó có gia đình, truyền lại cho con cho cháu, và nó thành như là có hai cái dòng. Một cái dòng là do con cháu của chính mình để nối tiếp làm tổ, một dòng nữa nó là vẫn xuất gia, những người ở ngoài tới xuất gia hoặc là đã xuất gia rồi tới và truyền thừa cái pháp đó là trở thành tổ. Thì ngài Thân Loan lập gia đình và sống như vậy, bị lưu đày sống rất khổ cực. Và khi mà thực sự thì khi mà ở bên Nhật, khi mà bị lưu đày như vậy thì nhà vua đó cũng tước hết tất cả những cái gọi là giới hạnh của mình, tức là không còn được coi như là một vị xuất gia nữa. Nhưng mà mình biết rằng là không hiểu, là chúng tôi cũng rõ rằng là ngài Thân Loan vẫn có thể nói là vẫn cạo đầu, vẫn đắp y hay gì mình không biết, cái đó mình không nghe nó. Nhưng mà chỉ biết một cái điều là cái chuyện lập gia đình này nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái tịnh độ chân tông nó hết, và nó phát triển rất mạnh. Cái từ cái giáo lý đó cho đến cái sự thực hành đó, ngài Thân Loan trong cái sự đi lưu đầy ở những cái vùng biên địa đó, tiếp xúc với lại dân dã thôn quê, nhà nông, nhà gì gì đó, và truyền đạo truyền đạo, truyền tịnh độ ở nơi đó. Và nó không phải là, thực ra cái ảnh hưởng nó không phải chỉ nằm ở nơi những người bình dân, mà đôi khi đến ở trong triều đình. Thực ra vẫn có những cái ảnh hưởng rất mạnh. Những cái người mà gọi là có uy quyền, uy lực thời đó cũng theo cái tịnh độ nó không phải là ít. Thì đó là cái điều mình nhận như vậy. Thì trở lại thì mình biết là lý do đó là các vị này tuyển trạch ra cái ý nghĩa chân chính của tịnh độ, và thực ra cái ý nghĩa đó nó chính là bổn nguyện và tha lực. Và đối tượng cái người mà cái căn tính chính để tu tịnh độ thì lại là người phàm, và đến ngày Thân Loan nó là người người ác. Thì trong những cái câu nói của ngày Thân Loan thì mình cũng có thấy một điều là nó có một cái truyền thuyết nói là khi mà một vị thiên hoàng mời các vị cao tăng đến luận đạo xong rồi mời ăn thì ăn mặn. Nhưng mà khi mà ăn mặn vậy thì các vị nó đều cởi cái y cà sa ra, mặc áo thường ngồi ăn, chỉ riêng có ngày Thân Loan vẫn mặc cà sa thôi. Thì sau này thì mọi người mới hỏi thì ngày ngày Thân Loan nói chớ đi là quên mất. Thì đó là một cái truyền thuyết người ta kể như vậy. Nhưng mà sau đó cái người nó hỏi riêng nữa thì ngày Thân Loan nói là thời này có mặc y, có đắp áo cà sa, có gì đi chăng nữa cũng không có ai có thể đúng nghĩa là một người xuất gia nữa. Thế thì nó chẳng ngại gì hết. Tức là cái điểm ngài Thân Loan nhấn mạnh ở đây là thời mạt, và tất cả những cái tu của mình nó không có còn chính xác đúng nghĩa nữa. Mình không có thực sự thanh tịnh dù mình tu pháp môn nào đi chăng nữa. Thế cho nên thì nó cứ tùy thời. Thời đó thì vẫn còn cà sa thì đắp cà sa, vẫn còn chùa, vẫn còn gì thì cứ chùa, nhưng mà không còn là điều quan trọng. Chẳng phân biệt tăng tục. Vào trong cái tông đó là không có nói là người này xuất gia ngồi trên, người kia là chưa xuất gia ngồi dưới gì hết. Ngang hàng với nhau hết. Tu tập là để tin vào bản nguyện và để vãng sinh. Chứ nó không có phải là lấy một cái giá trị nào ở trong cuộc đời này và do cái nỗ lực của tâm thức của mình và thân khẩu của mình thực hành. Tất cả những cái hành như vậy bị loại hết rồi. Nhưng thuộc về tự lực, nó bị loại ra trong cái sự tuyển trạch. Thành ra một bên kêu là cái thánh đạo môn, sau này đến ngài Pháp Nhiên kêu là vạn hành, tức là cái hành nó rất nhiều, những sự thực hành. Những sự thực hành đó với lại tịnh độ là xưng danh thôi. Thì xưng danh nó là cái chính. Và ngay đến ngày đạo xước đi chăng nữa cũng chấp nhận là hai cái song tu với nhau. Tức là cho mình tu thiền định, tu tụng niệm, tu công đức kèm theo với lại tu xưng danh niệm Phật. Cho dù đến ngày thiền đạo đi nữa, nó nhấn mạnh vô cùng nhưng mà cũng có cái hướng chấp nhận. Nhưng mà đến ngày Pháp Viên là tuyển trạch rồi là loại hết. Loại hết tất cả, không có tu cái gì nữa hết. Không có pháp môn gì nữa hết. Mà nó không phải chỉ loại để mình chuyên tu vãng sinh, mà loại theo cái chính kiến của tịnh độ. Có nhiều vị tổ tịnh độ bên Trung Hoa nó cũng dẹp hết tất cả ra để niệm Phật thôi. Nhưng mà niệm Phật như vậy là để chuyên tu mà được vãng sinh. Chứ không có cái ý tưởng gọi là những cái đó là loại luôn. Nhưng mà bây giờ tịnh độ tông ấy, thì loại hết. Bởi vì cái đó không có chính. Cái đó còn tự lực, cái đó thuộc về tự lực, không tương ưng với bổn nguyện tha lực của Phật A-di-đà. Thành ra chính điểm đó là cái em biết là không phải là hai ngày này đề xướng ra một cái điểm nào khác nữa, nhưng mà ở cái chỗ mà bổn nguyện tha lực và lập tâm tịnh độ. Thì lập tâm tịnh độ như vậy cho nên có thể nói có lẽ khi mà nó có một cái chiều hướng như vậy thì tâm của người tu người ta rất là mạnh, người ta được khích lệ, người ta rất là mạnh mẽ. Cho nên ngay trong thời ngài Pháp Nhiên, ngài Pháp Nhiên đã phải chấn an các tông phái khác bằng cách là ra một cái giáo lệnh mà ký cùng với lại mấy chục người đệ tử cùng ký, gồm 7 điều. trong 7 điều đó, đó là khuyến cáo các môn đồ của mình đó, là không có được chê trách các pháp môn khác, không có được kéo các người theo pháp môn khác theo mình, không có được hủy báng các Bồ Tát và chư Phật khác ngoại trừ A Di Đà Phật ra thôi. Đại khái 7 điểm nó gồm trong cái như vậy. Mà nói ủy bái như thế là tà kiến đoạt, không được như vậy, và phải biết tôn trọng, và phải biết khi mà nói chuyện đàm luận gì như vậy, con đường của mình đi, tôn trọng đường của người khác. Nhưng mà mình biết là có lẽ là cái tại sao lại ra một cái thông cáo như vậy, thì chắc chắn rằng là những cái người theo tịnh độ đó họ quá khích kê lắm. Mà bởi vì cái khuynh hướng giải thích ấy, về lập thành trong tịnh độ, nó làm cho con người ta nó quyết liệt vô cùng, thì mới có thể có cái điểm như vậy. Mà cũng là lý do tại sao mà Ngài Pháp Nhiên phải giấu cái bản tuyển trạch bổn nguyện của mình, mà phải nói bao giờ ta nhập tịch ấy. Lúc bây giờ hãng phổ biến đi. Thì mình biết là do đó cho nên mà như vậy rồi mà các tông phái khác, đặc biệt là Thiên Thai Tông và đôi khi cả Hoa Nghiêm Tông nữa, luôn luôn đấy là viết sớ biểu tâu lên Thiên Hoàng là phải dẹp cái tịnh độ đó đi. Và trước đó là bao nhiêu vị tổ Thiên Thai tu tịnh độ tích cực vô cùng, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì hết, vì ở đây tuyển trạch và dẹp qua bên. Tu tịnh độ là như vậy mới đúng. Tu tịnh độ mà có tự lực trong đó là sai, là lệch lạc. Dù được vãng sinh đi chăng nữa, không phải thuộc về tịnh độ tông. Và nếu mà phân tịnh độ tông ra là thành ra là biên địa, hoặc là thành ra là hóa độ hay là báo độ, thì phải tu tịnh độ chính cơ mới sinh về báo độ. Cho nên chính đó, đó mà mình thấy cái điều nó nhấn mạnh của các vị tổ đó, và nó tạo nên một cái phong trào mình có lẽ nói là quá khích ở trong con người tu. Người tu tịnh độ tu về lòng tin, cho nên ai mà tu tịnh độ đều có cái tính chất quá khích ở trong đó. Và nếu bây giờ mà mình lại có một cái trợ lực rất mạnh, vừa về giáo lý vừa về tất cả những đồng đạo á, thì chắc là mình cũng quá khích lắm á, mạnh lắm á. Cho nên đôi khi các ngài phải chấn áp như vậy, chấn áp như vậy. Nhưng mà mình cũng nếu mà mình nhìn theo con mắt so sánh thì mình biết rằng là trong đạo Phật á, cũng là một tôn giáo, nhưng nó cũng có một cái đối tượng tin tưởng chính yếu mà của chung, tất cả đều đem cái lòng tin đặt vào đó hết, nó không có. Sau này có Phật A Di Đà, rồi ở trong các tôn giáo bao giờ cái điểm nổi bật ở nơi người tín đồ nó cũng là cái lòng tin hết đó. Nhưng ở trong Phật giáo thì cái lòng tin nó không thấy, nó lờ mờ lắm. Không những là không đồng tin mà cũng lờ mờ lắm. Thì nếu mà mình có thể nhìn thấy thì trước tiên hết là ở nơi cái tịnh độ tông, và đặc biệt là khi đến Nhật Bản đó, thì nó có cái tính chất như vậy. Cho nên là sau này ấy, cái vấn đề mà lập gia đình vẫn thuyết pháp giảng đạo, vẫn theo con đường đạo quyết liệt như vậy ấy, thì đó là mình thấy cũng nơi tịnh độ chân tông. Nó giống như là kiểu như các mục sư của bên Tin Lành đó, quyết liệt tin tưởng kinh khủng. Thì đó là mình cũng biết là dĩ nhiên là tông phái có cái lợi, nhưng mà tông phái cũng có những cái điểm quá khích. Đó là cái mình nhận như vậy. Thì nói tiếp thì Ngài Thân Loan tiếp tục cái con đường mạnh mẽ nó về lòng tin. Ngài Thân Loan ca ngợi lòng tin. Ngài Thân Loan chưa từng có ở trong đạo Phật. Chỉ có Đức Phật có nói ở trong những bộ kinh, có nói trong bộ kinh ở bên Nam Tông, có nói một câu: ở đâu có tin thì ở đó có huệ, ở đó có huệ, ở đó có tin. Còn ngoài ra thì mình thấy trong lịch sử về tư tưởng giáo lý của các vị tổ ấy, thì đều bàn về vấn đề trí huệ, bàn vấn đề tu tập. Đến Tịnh Độ Tông nói tín nguyện hành, tín nguyện hành hạn vậy, nhưng cái hành nó nổi bật nhất, cái hành nó làm như là chìm cái tín nguyện đi. Đấy, thì đến ngày Pháp Diên nó là mới bắt đầu tuyển trạch ra cái bổn nguyện như vậy và thành lập nên cái chính gọi là cũng như chính kiến của Tịnh Độ Tông Nhật Bản đó, là ở chỗ tin tưởng và bổn nguyện. Thì đến ngày Thân Loan nó nhấn mạnh vào cái tín nhất. Ngày Thân Loan viết một bộ Giáo Hành Tín Chứng. Thì đáng lẽ rằng là giáo rồi tín rồi hành rồi chứng, nói là giáo hành rồi mới tín rồi chứng, và nhấn mạnh vào vấn đề lòng tin. Thân Loan bảo chứ tin vào bản nguyện là bản nguyện của Phật A Di Đà và tha lực, tức là vãng sinh, không phải đợi cái lúc lâm chung, không phải đợi đến cái lúc lâm chung. Thành ra đôi khi Ngài nói một câu là không có cái chuyện là trong Tịnh Độ vậy, nó là không cần phải Phật A Di Đà đến tiếp đó, bất lai ngươi. Lý do là bởi vì không đợi đến cái lúc lâm chung. Ngay cái khi mình khởi lên cái lòng tin vào bổn nguyện tha lực ấy, thì lúc đó là chắc chắn là mình vãng sinh, dứt khoát là vãng sinh, vãng sinh ở chỗ đó. Ngài nhấn mạnh nó, vãng sinh nó nằm ở chỗ đó. Ngài còn nói là cho đến danh hiệu, cái thực hành danh hiệu nữa. Ngài Pháp Diên thì nói là dĩ nhiên chuyện vãng sinh là của Phật A Di Đà, niệm một danh hiệu thôi cũng được vãng sinh, bởi vì Phật A Di Đà bổn nguyện là độ mình. Bây giờ mình chỉ niệm một danh hiệu thôi là được vãng sinh. Nhưng Ngài Pháp Diên luôn luôn nhấn mạnh là huống gì là niệm nhiều. Cho nên dù biết rằng niệm một niệm cũng được vãng sinh, nhưng người tu Tịnh Độ vẫn thường xuyên niệm Phật cho đến suốt đời mình. Đấy. Nhưng mà đến Ngài Thân Loan nói là không cần xưng danh hiệu nữa, bởi vì tín là vãng sinh. Cho nên cái xưng danh hiệu, cái sự thực hành đó, nó mình phải nhớ tất cả cái ý của Ngài Thân Loan này, cái thực hành rất nguy hiểm, bởi vì thực hành nó thuộc về ta là tự lực, mà cái tín đó, nó thuộc về tha lực. Cho nên cái thực hành nó là thực hành tín chứ không phải là thực hành bất cứ một cái gì hết đó. Cái ý nó là như vậy đó. Cho nên cái thực hành ở đây Ngài Thân Loan đó, không thể nào mà phủ nhận cái vấn đề xưng danh. Cho nên Ngài Thân Loan mới nói rằng là trong tín nó có xưng danh, chứ trong xưng danh đó, nó chưa chắc có tín, mà tín là vãng sinh. Nên đó, người ta có thể xưng danh hiệu rất nhiều mà tín chưa chắc có, nhưng mà có tín rồi đó, là vãng sinh. Mà vãng sinh rồi ấy, cái điều nắm chắc rồi đó, thì cái vấn đề thực hành xưng danh cũng không cần thiết. Nhưng mà lúc bây giờ đó, thì Ngài vẫn khuyến khích bằng cách nói là do đó cho nên cái xưng danh ấy, xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà là để báo ơn, nhớ cái ân đức của Phật cứu độ mình ấy, cho nên xưng danh nó tán thán ca ngợi báo ơn, không phải là để tu tập. Nếu mình nghĩ đó là để tu tập là bắt đầu mình rơi vào con đường tự lực, mà con đường tự lực nó thuộc về thánh đạo, nó thuộc về con đường khó đi, mà ở cái thời không cách gì mình đi nổi mà mình lại bước vào con đường đó, thành ra chính vì vậy nó không đúng bổn nguyện nữa. Cho nên chính vì thế đừng có nghĩ là xưng danh đó là tu tập, và không có một cái sự tu tập nào bằng cái lòng tin hết. Nên đó là mình biết là cái ý tưởng, cái chiều hướng của Ngài Thân Loan đi như vậy. Cho nên Ngài Thân Loan nói nhiều cái nó lạ lắm. Và ý nghĩa nó thành ra người ta phải suy nghĩ nhiều. Nói phương diện hồi hướng, tu tập phát nguyện hồi hướng, cái phát nguyện với cái hồi hướng nó đi với nhau. Phát nguyện hồi hướng nó có hai mặt. Hồi hướng là mình đi về cực lạc thế giới, bao nhiêu những công đức mình làm mình hồi hướng về cực lạc thế giới, mình được sinh về đó. Thì trước chúng ta phân tích cách tổng quát có nói là trong khi mình làm, mình gây nghiệp thì mình phải có một cái ý muốn rõ ràng, cái ý muốn nó dẫn dắt cái công đức của mình. Ý giờ đó là cái đó kêu gọi là vãng sinh, cho nên gọi là vãng vãng hồi hướng, sau này nói là vãng tướng hồi hướng. Sau khi về cực lạc thế giới rồi á, mới theo như các tổ Trung Hoa, cái tổ Thiện Đạo á, là mình mới đắc đạo á, mình mới phát nguyện quay trở lại độ chúng sinh. Thế là lấy cái công đức vãng sinh tu tập ở đó đó hồi hướng đến cho chúng sinh. Đó là cái hoàn hồi hướng hay là hoàn tướng hồi hướng. Ngay trong khi mà mình phát nguyện á, nguyện sinh cực lạc thế giới, rồi hoa khai kiến Phật, rồi giác ngộ vô sanh, rồi hội nhập trở lại ta bà, là lúc đó là mình hồi hướng, một mặt đến một mặt trở lại, vãng tướng hồi hướng với hoàn tướng hồi hướng. Thì theo như Ngài Thân Loan đó, là cũng không có hồi hướng nữa. Em nói bất hồi hướng thì con người ta nghe lại thấy khó hiểu một lần nữa. Thì Ngài Thân Loan giải thích là mà nếu để hiểu trước, mình phải nhớ là vấn đề đây nó là tha lực. Hễ mà cái gì không được Ngài Thân Loan chấp nhận đó, là bởi vì nó thuộc về tự lực. Nếu hồi hướng mà thuộc về tự lực là không có được chấp nhận. Thành ra giờ hồi hướng là gì? Hồi hướng thực sự ra nó tất cả cái hồi hướng, tất cả cái nguyện vãng sinh, mà kể cả cái lòng tin đó, là nền tảng của hồi hướng vãng sinh đó, nó đều là một món quà của Phật A Di Đà cho mình, chứ không phải tự lực mình tạo nên. Mình biết điều là Ngài Thân Lan đã loại tất cả những cái tự lực qua sự thực hành tu tập gọi là vạn hành đó. Mà Ngài Pháp Diên đã nói cái đó, mà Ngài Thân Loan là cái người mà chính thức thực hành cái đó, loại cái đó ra, chỉ nhận lòng tin thôi. Mà trong lòng tin á, cũng không phải là tự lực. Tin từ đâu ra? Tin từ Phật A Di Đà ra, không có phải từ mình ra. Hồi hướng sinh cực lạc thế giới từ đâu ra? Không phải từ mình ra, từ Phật A Di Đà mà ra. Ngài Thân Loan nói là Phật A Di Đà trong cái lúc tu Bồ Tát hành á, với cái tâm thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh, nó không bao giờ khởi lên một cái niệm nhỏ nhoi về cái nghi ngờ hết. Lấy cái lòng tin thanh tịnh đó, nó chính là đại bi tâm, rồi mới hồi thí cho chúng sinh. Lấy cái tâm hồi thí cái gì? Hồi thí cái tâm vãng sinh, hồi thí cái ý muốn vãng sinh cho chúng sinh. Cái ý muốn đó là của Phật A Di Đà hồi hướng đến cho mình. Bây giờ Phật A Di Đà tu á, là để độ chúng sinh. Phật A Di Đà tu tập á, là có cái tâm hồi hướng công đức đến cho chúng sinh. Hồi hướng công đức đó là gì? Một cái người á, người ta làm ra tiền, người ta không tiêu xài cho người ta cho mình, thì lúc đó mình đưa tay ra, người ta đưa số tiền cụ thể mình thấy rõ, đó là cái sự vật hồi hướng. Bây giờ mình nói hồi hướng công đức đến chúng sinh, cái công đức đó cụ thể nó là gì? Cái công đức cụ thể đối với Ngài Thân Loan, nó chính là cái tâm nguyện vãng sinh cực lạc thế giới. Mình có được cái tâm nguyện vãng sinh cực lạc thế giới là do Phật A Di Đà ban cho mình, đó là cái công đức của Ngài tạo ra cái thế giới đó, và đem cái thế giới đó đến cho mình qua cái tâm nguyện hồi hướng vãng sinh. Cho nên trong cái bản nguyện của Ngài á, bất cứ một chúng sinh nào ưa thích tìm và ưa thích muốn sinh cực lạc thế giới là được sinh. Qua cái bản nguyện đó, đó chúng sinh đón nhận được cái món quà đó, chúng sinh mới phát nguyện vãng sinh. Đó không phải tự lực của chúng sinh, mà đó chính là cái hồi hướng tâm, cái đại bi tâm của Phật A Di Đà ban cho. Thì khi mà mình được cái đó thì là coi như mình được tất cả cái gia sản là cực lạc thế giới. Cho nên tin là tin cái gì đây? Bây giờ tin là thực ra nó là sự hiểu về cái ý nghĩa hồi hướng bản nguyện tha lực đó, hiểu và chấp nhận, thì đó là cái ý nghĩa tin của Ngài Thân Hoan nói. Thì chính những cái điều như vậy mà mình muốn hiểu cái gọi là hiểu cái tư tưởng của cái Ngài Thân Loan này đó, thì mình phải nhận rõ ra được cái vấn đề tự lực, tha lực, vấn đề bổn nguyện. Tại vì thực ra 48 nguyện đó đều vì chúng sinh hết, nhưng mà cái nào là cái nguyện căn bản nhất, cái nào là nguyện cổ nguyện, gọi là nguyện vương á, cái nào là nguyện vương đó. Thì đó là cái sự tuyển chặt của Ngài Pháp Nhiên, và sau này Ngài Thân Loan khai triển ra. Thì cái nguyện của bổn nguyện căn bản nó là như vậy. Thì thực sự ra nếu mà chúng ta nghe mà cảm thấy nó khó hiểu á, thì bắt buộc mình phải có một cái thí dụ. Thì chúng tôi thì thường lấy thí dụ ở trong Pháp Hoa, đó là trường giảng với cùng tử. Trong kinh Pháp Hoa thì Ngài Mahakasip nói lên cái thí dụ về trường giảng với cùng tử để cho thấy rằng là cái không hiểu bổn nguyện Phật Thích Ca của các đệ tử. Các đệ tử nó đều là thánh A-la-hán hết, nhưng mà đến Pháp Hoa mới hiểu được bổn nguyện của Phật Thích Ca. Cho nên mới nói lên cái thí dụ cùng tử. Thì mình biết là trong đạo Phật á, đạo Phật tất cả nó là tâm, cho nên vấn đề tâm lý ở trong đạo Phật nó rất quan trọng. Người tu mà không thành lập được một cái tâm lý tương ứng với đạo á, thì nó rất khó mà thâm nhập. Nếu mình cứ giữ cái tâm lý của người thế gian, mà cái tâm lý của mình á, thì nó lại xuất phát từ những cái kiến, cái quan điểm của mình trong cuộc đời. Cho nên đôi khi phải nghe những cái chính kiến của đạo trước, rồi dựa trên cái chính kiến, nó tin tưởng cái chính kiến đó, từ từ cái tâm mình á, tâm lý của mình nó chuyển theo cái chính kiến đó. Lúc bây giờ mình mới thấy cái trí huệ, cái pháp Phật nó rõ ràng. Thì cùng tử á, là con của ông trưởng giải, nhưng do cái tâm lý á, tâm lý đó nó từ những cái thói quen nhiều năm tháng đi ăn xin ăn mày, và nó sống ở trong đó, nó cảm nhận ra được một điều là phải xin người ta mới cho, phải chịu như vậy thì người ta mới cho mình, mà người ta chửi mắng mình cũng phải chịu, rồi mình phải khổ cực như vậy mình mới có cái được cái đời sống. Nó đâm ra cái tâm lý nó quen tất cả những cái đó đi. Bây giờ đến gặp Phật, mình cũng đưa ra những cái tâm lý đó của mình, mà thực ra thì Phật là cho không biếu không. Phật là vị trưởng giả. Phật, tâm lý của Phật nó khác. Tâm lý của Phật thấy mình như con, cho mình tất cả. Tâm lý của mình không thấy Phật là cha, nó là tâm lý của cùng tử, và nó quen theo cái đời sống của nó bao nhiêu kiếp luân hồi, phải như vậy, phải như thế, phải như vậy, phải như thế, nó không thể nào nó buông ra được. Cho nên cái ông trưởng giả cũng phải có phương tiện. Cái phương tiện nó thực ra nó đâu có thật, nó chỉ là để cải biến dần cái tâm lý của người con thôi, chứ nó không phải là thật. Và trong đó, đó người con nó, trong cái lúc mà nó chưa có tâm lý của nó chưa có được rành mạch thông suốt đó, thì ông trưởng giả cũng phải chấp nhận những cái gì nó thấy là thật cho là thật. Đứa con cùng tử nó thấy rằng là nó phải làm việc chăm chỉ nó mới được lên lương. Ông trưởng giả ông phải tùy thuận phương tiện. Ông bảo rồi anh được lên lương. Nếu mà đôi khi anh con nó lười mà ông cho lên lương, lắm lúc cái tâm lý của người con nó đâm sợ. Cái sợ đầu tiên là nó không dám gần ông trưởng giả. Cho nên phải đối xử lạnh nhạt. Thân thiết nó sợ, nó trốn mất. Thí dụ mình nhiều khi mình đến chùa mà ông thầy cứ bảo xuất ra đi con, xuất ra đi con, cái mình trốn mất. Thì trốn mất chứ. Thì không dám gần nữa. Nói vậy nó thành ra nó cái phương tiện tất cả cái gì nó cũng chỉ là điều cái tâm lý thôi. Nó làm cho cái người đó mạnh dạn, gần gũi mạnh dạn, dần ra cái tâm nó chuyển đi, cái tâm nó chuyển đi. Nó bắt đầu nó dám nhận, nó dám biết, nó dám tiến sâu hơn. Thành ra thực sự ra nó ngài Mahakasyapa nhận ra được cái ý nghĩa đó, mới biết được là cái bổn nguyện của người cha và cái phương tiện pháp. Và bổn nguyện của người cha vậy cho nên mới nói lên cái thí dụ như vậy. Thì với cái thí dụ đó, đó mà mình nhìn qua tịnh độ đó, thì nó cũng rồi đến cái ý nghĩa của ngài Pháp Viên Thân Loan đó, thì nó cũng giống như vậy. Phật A Di Đà, bổn nguyện Phật A Di Đà là cho không. Phật A Di Đà lập cực lạc tịnh độ ra để độ mình, không phải để tự hưởng lấy. Bởi vì trong theo Phật pháp, cái mà các chư Phật mà tự thọ dụng lấy á, nó thuộc về pháp tịnh độ. Phần nhiều nó thuộc về nguyên lý, nó rất là thâm sâu. Dĩ nhiên rằng là nó không lìa khỏi sự, nhưng mà khi mà Phật á, đã thành Phật rồi đó, thì sự nào đi chăng nữa đó, Phật cũng ở trong cái Niết Bàn hết ạ. Tức là mình nói cách là đem Phật xuống dưới địa ngục, Phật cũng ở trong Niết Bàn. Thế là sự nó là địa ngục, mà Phật thì vẫn ở Niết Bàn. Cho nên đối với Phật A-di-đà, nó tịnh độ cực lạc không phải là cái điều cầu mong của Phật, mà là để cho mình. Để cho mình được hưởng cái đó và được khai ngộ. Vì vậy là bổn nguyện của Ngài là như vậy. Và đồng thời á, thì cũng như ngài Tỉnh Thường cũng có nói một câu là cũng nhấn mạnh về lòng tin, nhưng mà ngài Tỉnh Thường thì lại nói là dùng lòng tin để nhập tam muội. Thành ra đối với tịnh độ tông của ngài Pháp Viên Thân Loan cái đó cũng phải, mà tin nó tin toàn theo cái lý rất cao, mình là Phật mà chưa thành, Phật là Phật đã thành. Tâm trong lúc mình chưa thành, cái tâm của mình, tâm của Phật là một. Thành ra tâm Phật chúng sinh vô sai biệt. Tin như vậy, tin cái đó nó cao quá. Tin cái thứ hai đó là dù mình là Phật rồi, nhưng mà hiện giờ đó mình vẫn khổ đau. Mình phải biết như vậy, mình cần phải có một cái sự tu tập nào đó. Tin cái thứ ba là dù mình có khổ đau trong luân hồi đi nữa, thì mình vẫn là chúng sinh ở trong tâm của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà dù cách xa mình thập vạn ức cõi Phật, trang nghiêm tướng hảo vô cùng, vẫn là cái vị Phật ở trong cái tâm thức của mình, cái bản giác của mình. Đấy. Tin những cái đó nó thuộc về giáo lý rất cao, rồi trí huệ rất cao. Đấy. Nếu mà ngài nói như vậy, thì thực sự là nói như thế đó, thì đối với ngài Tỉnh Thường đó, thì nó cũng có nghĩa là mình là đối tượng chính của Phật. Người phàm, tức là một con người mà cái lúc mà chưa ra sức gì hết đó, mà chỉ có ra sức theo lối thế tục thôi, chưa có ra sức gì với đạo hết đó. Không có cái tự lực về phương diện đạo, mà chỉ có là một người bình thường. Mà khi mình là người bình thường á, thì mình có bao nhiêu cái lỗi ở trong đó rồi. Cho nên mình đi trong luân hồi sáu nẻo. Cho nên thực sự ra căn bản nó là ác nhân. Chính vì vậy mà biết mình là đối tượng, mà thực sự ra thì Phật A-di-đà dành cực lạc thế giới cho mình. Vì thế cho nên mình như cùng tử, Phật A-di-đà như bậc trưởng giả. Cái thí dụ của ngài Mahakasyapa nói Phật Thích Ca ở trong kinh Pháp Hoa đó, nó cái thí dụ đó nó cũng chưa nói rõ ra hết được, tại vì mình vẫn thấy Phật Thích Ca là Phật ở cái cõi uế độ này. Bây giờ đúng trường giả là mình thấy Phật A Di Đà, đúng cảnh giới của trường giả cực lạc thế giới, mà mình không dám về, không dám bén mảng tới. Mình lại là cái người đối tượng chính. Thế giờ mình thử thêm vào cái thí dụ đó, thì nói thí dụ bây giờ ông trưởng giả ông có chừng 10 người cùng tử, 10 người cùng tử đó đều được ông trưởng giả ông phương tiện ông kéo về phía ông. Mà có những người cùng tử thì cảm thấy như là mình mạnh dạn hơn, bởi vì mình biết nghề này, bởi vì mình biết nghề kia, bởi vì xưa nay tâm tính của mình chăm chỉ, thành ra mình thấy mình mạnh dạn, mình tiến về, mình mà sẵn sàng vô đó làm thuê. À, có những người cùng tử nghĩ là mình có cái học thức về vấn đề kinh doanh làm giàu này, nó chắc mình sẽ ích dụng cho ông trưởng giả, mình cũng sẵn sàng tiến đến. Tất cả những người cùng tử mà có tự lực như vậy á, cùng với một người cùng tử mà không có gì hết, chỉ đi ăn xin đúng nghĩa thôi, đều đến, đều được ông trưởng giả tìm phương tiện đưa vào trong căn nhà hết. Thì trong đó những cái người mà có tự lực, những người cùng tử mà có tự lực á, thì luôn luôn ông trưởng giả sẽ đáp ứng cho cái tự lực của mình, cho mình phát triển. Nhưng mà luôn luôn do vì mình có tự lực cho nên luôn luôn mình nghĩ rằng là mình mượn ông trưởng giả này để mà mình vươn lên. Còn cái anh cùng tử mà không có gì hết, anh nhút nhát nhất, anh sợ hãi nhất, nhưng anh là cái người mà ông trưởng giả ông cảm thấy hài lòng nhất, bởi vì anh là cái người mà rất dễ để cho ông nhận và ông cho hoàn toàn, chứ không phải chỉ cho một phần ít, mà nó mới đúng với cái bản nguyện của ông. Thành ra cái anh đó, cái anh mà 10 anh đến mà 9 anh đều khinh cái anh đó hết á, mà anh đó lại đúng là cái mà ông trưởng giả mong muốn nhất. Còn mấy anh kia đó, ông trưởng giả chỉ cho được ít phần thôi, mà mấy anh kia luôn luôn có cái tâm rồi sẽ ra đi. Đó. Thành ra đó, xưa nay á, thì mình biết là lập tịnh độ tông bên Nhật á, cái ý nghĩa nằm chỗ đó. Đối với lại các vị, nó là cái tu tịnh độ của các cái chiều hướng tông phái khác á, nó luôn có tính chất là tự lực, mà về đó để học hỏi với Phật như là thiện tri thức, rồi mình giác ngộ, rồi mình sẽ là xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Thành ra thực sự ấy, trên cái ý nghĩa bản nguyện đó, bổn nguyện đó, nó không đáp ứng. Bổn nguyện Phật A Di Đà sẵn sàng cho hết những người đó, nhưng mà nó không đúng. Những người mà đúng là không có cái gì hết, không tự lực nổi ấy, mà khiến cho Ngài Thân Loan phải nhấn mạnh bằng cái chữ ác nhân ấy, thì nó lại là đúng là cái đối tượng chính của cái tâm từ bi Phật A Di Đà. Vì vậy đó, nếu mà mình hiểu cái tình trạng cũng như trong những cái tâm lý của người tu tập ấy, thì mình biết là cái khai triển cái tịnh độ tông ấy, của Ngài Thân Loan, Ngài Pháp Nhiên ấy, nó theo cái hướng đó và nó nhìn theo cái ý nghĩa đó, cho nên mới nhấn mạnh như vậy và lập thành cái tịnh độ tông. Lúc đó là có tổ sư, có môn phái, có đệ tử, có tổ đình, có gia sản riêng tư. Thì như vậy đó là mình biết cái tinh thần nó cũng có thể tương ứng với cái văn hóa, cái tính chất của người Nhật nữa. Người Nhật muốn cái gì nó ra cái đó, muốn cái gì nó rõ rệt ra cái đó. Trong khi bên Trung Hoa nó có tính chất viên dung, Trung Hoa có tính chất rộng mở, chấp chứa tất cả, như là biển lớn, tất cả vào trong biển, các dòng vào biển đều trở thành một vị. Trung Hoa thì có cái tinh thần và thích cái ý nghĩa viên dung đó, nên mình có thể thấy đó là ý nghĩa. Nhưng cũng như chúng tôi nói là cái vấn đề mà tuyển trạch rồi phân tích ra đó, cái vấn đề bổn nguyện và tha lực đó, là một cái điểm mà đặc biệt, tuy rằng đã được nói đến, đều được nói đến bên Trung Hoa, nhưng mà cái nhấn mạnh phân tích và lập rõ ra đó là cái ý nghĩa chính của tịnh độ, thì đó là một cái đặc sắc của hai ngài Pháp Nhiên với lại Thân Loan, và làm cho có thể nói là phần nhiều cái người phàm của mình á, mình không có theo cái tinh thần, tính chất của người Nhật là tông phái đi, mình cũng không cần thiết cái đó. Bản chất của người Việt nó cũng gần gũi với người Trung Hoa. Nhưng mà mình lấy ra được cái ý nghĩa tin chắc rằng là mình là chính cơ. Mình không có cái mặc cảm đối với những cái người có chi huệ, có tu tập, có gì gì ấy. Mình là chính cơ. Mình là con Phật A-di-đà, cho nên kêu từ phụ. Từ phụ A-di-đà, chứ không chỉ nói là thiện tri thức. À, mình có thấy rõ cái điều đó là mình phát triển cái đó dễ dàng. Mình không cảm thấy khớp, mình không cảm thấy lo rằng là mình có làm được cái gì hay không, mình được vãng sinh hay không. Tóm lại theo ngài Tịnh Độ Tông của Nhật đó, thì mình cứ tin bổn nguyện tha lực là mình chắc chắn nhất. Thành ra đừng bao giờ đặt câu hỏi ở nơi con người mình là mình đã làm được cái gì. Khi đặt câu hỏi vậy là mình muốn tự lực rồi. Giống như là cái anh Cùng Tử, anh vô anh cứ bảo là mình có cái gì đâu, mình làm được cái gì đâu. Thành ra cái tâm, cái đó nó chướng ngại cái tâm lý của anh ta. Và nó làm rất cực khổ, rất nhiều phương tiện. Làm khổ cái ông trường giả, phải nhiều phương tiện lắm mới kéo lên được. Nên ở đây là mình tin như thế là cái căn bản nhất ấy. Rồi sau đó mình cứ tiếp tục theo cái truyền thống của mình. Nhưng mà rõ ràng thì cái ích lợi ấy là nếu mà mình phát được cái lòng tin ở trong Tịnh Độ, mà cái Tịnh Độ, cái sự phân tích của ngài Pháp Nhiên, ngài Thân Loan đó, nó mở rộng cái đó ra, dứt khoát cái điều đó. Chính thế mà cho nên mình có thể nghĩ suy luận rằng là cho nên tại sao mà Mỹ vào Nhật sau Thế chiến thứ hai á, đóng quân ở đó, nhưng mà thực ra cái sự truyền bá tin lành này nó không có phát triển. Mà tại sao ở bên Nam Hàn nó lại phát triển mạnh? Thì có thể là mình không biết rõ, nhưng mà có thể bởi vì cái Tịnh Độ Tông nó mạnh. Đấy. Phật giáo hay bị cái thiếu cái chỗ nương tựa lòng tin trong cái số quần chúng bình thường. Ở bên Nam Hàn có thể là cũng chỉ còn lại có Thiền Tông. Cho nên đôi khi cái người bình thường nó họ thấy chẳng biết tin vào ai hết, theo thiền theo biết theo gì, theo đâu có được. Pháp môn nào cũng lý thuyết triết lý nó cao quá. Mà lòng tin nó cứ lỏng lẻo. Thì như vậy á, họ mới dễ tìm một cái nơi khác. Nên mình cũng có thể luận như vậy, nhưng mà chưa biết chắc sự thật như thế nào. Thì mình thấy như vậy. Thì nếu mà có cái lòng tin đó rồi á, thì cái sự tu tập của mình á, nó sẽ thấy nó ổn định nhiều lắm. Thì đại khái đó là mình nghe về cái Tịnh Độ một cách sơ lược. Còn thực sự thì Tịnh Độ đơn giản, nhưng mà giáo lý, giáo thuyết thì thực ra rất phức tạp. Nhất là một khi mà các vị tổ khác của Tịnh Độ, tức là các tổ tông khác đem các giáo lý khác mà giải thích Tịnh Độ thì nó phức tạp. Đem Duy Thức, đem Thiên Thai, đem Hoa Nghiêm mà giải thích Tịnh Độ, lúc bây giờ mình thấy rất là khó. Nhưng Tịnh Độ Tông mà từ ngày Đàm Loan trở xuống thì cái vấn đề xưng danh thực hành nó đã đơn giản, rồi vấn đề tín nguyện nó bắt đầu được thành lập một cách vững chắc, và nó để dành cho chính một cái con người mình có thể nói dễ hiểu là bình thường thôi, Tịnh Độ cho người bình thường. Thì đó là ý nghĩa nó như vậy. Thì chúng ta còn lại ngày nữa thì thứ năm tuần sau, thì quý vị Phật tử có thể trong ai có thắc mắc gì đó thì mình cứ ghi ra hoặc hỏi cũng được, thì chúng tôi sẽ để dành cái trả lời đó thứ năm tuần sau. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này
Chúng sinh đều cho